Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân sinh.
Hai nhà nghề. Tặng Lê Thanh Xuân. Ghi chú: nội dung truyện ngắn này lấy theo Nguyên Hồng tập truyện của Hội Nhà văn Nghệ thuật Hải Phòng, xuất bản tháng 8 năm 1978. Ban biên tập. Hết ghi chú. Đã lâu lắm Nhân không làm cái nghề nhào lộn ấy để kiếm cơm ăn. Nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng thanh la inh ỏi, tiếng phèng phèng khua ran hay những điệu kèn đu đủ rè rè, Nhân lại thấy hồi hộp náo nức. Một cái gì mến yêu lại đến rung động trong thâm tâm Nhân, và một sự chua chót lại làm tê tái cả lòng Nhân. Nhân thế nào cũng phải xa bọn trẻ làm trò kia. Những ai đã từng nếm những vị ngọt, bùi hay cay đắng của một nghề nào hẳn có những phút giây bùi ngùi như Nhân. Sau khi bỏ nghề ấy, bỏ hẳn nghề ấy, nhất là kỷ niệm ấy lại là của cái tuổi thơ ấu, dù êm đềm tươi sáng hay thê thảm tối tăm, bao giờ cũng chan chứa cảm tình. Một ngày xuân đã qua, một ngày xuân sáng ấm đã khắc sâu vào tâm khảm Nhân một kỷ niệm không thể mờ nhạt được. Hồi ấy bọn trẻ con cặn bã đặt cho Nhân cái tên kép Nhân Đen, vì hết năm ấy sang năm khác lang thang trong nắng mưa gió bụi, Nhân có một nước da đen nhẫy như nước gỗ lim của những bàn học cũ. Chúng còn gọi Nhân là Nhân Đu Đủ, vì Nhân kiếm tiền của thiên hạ rất dễ dàng bằng những bài kèn La Mát, Marseille hay Mazelon thổi với ba ống đu đủ. Trước kia đi theo Nhân còn có một thằng bé kém Nhân 3 tuổi. Nó không biết thổi kèn và ca những bài ca cải lương mà bây giờ nhiều người đã thấy chướng tai vô cùng, nhưng nhào lộn rất giỏi. Nhân gặp nó ở một chợ nhà quê vùng Hà Đông, dắt thuê cho một ông già ăn mày mù. Thấy nó kháu khỉnh, mắt sáng, môi đỏ mọng cười luôn, tóc hung hung mà xoăn lại tinh anh, chỉ xem Nhân nhào lộn vài lần là nó bắt chước uốn cầu vồng và đi bằng tay được mấy bước. Nhân liền rủ nó bỏ ông cụ ăn mày theo Nhân làm xiếc. Cùng nhau lang thang nay đây mai đó được hơn 1 năm thì nó bỏ Nhân, vì nó biết làm nhiều trò và có thể kiếm tiền một mình, còn Nhân thì ốm yếu luôn, nhào lộn, thổi kèn và ca hát ít. Mấy hôm đầu Nhân khóc quên cả ăn. Luôn 3 tháng Nhân buồn rầu và nhớ nó như nhớ anh hay em chết ở dọc đường khi tha phương cầu thực. Nó bỏ ông già nọ vì sống với ông khổ sở và bệ rạc bêu ríu quá. Nhưng làm bạn với Nhân, được Nhân thương mến, có cái gì cũng chia sẻ cho mà nó đánh rơi ngay Nhân khi cùng quẫn, thì còn sự bội bạc nào khốn nạn hơn. Tuy một phen bị phản bội, Nhân vẫn cố tìm một đứa bé kháu khỉnh và tinh nhanh khác để truyền hết các môn múa lộn và thổi kèn. Nhưng hơn 2 năm, Nhân chẳng gặp đứa nào hết. Sang năm thứ 3, Nhân càng ốm yếu. Rồi sang năm thứ 4, Nhân bắt đầu đi sâu vào một quãng đời cùng cực. Tiếng hát của Nhân đã khàn khàn, tiếng kèn không vang to và ngân dài như trước. Nhân đi bằng tay chỉ được 4-5 thước. Nhiều lúc trên dây thép, Nhân phải bỏ dở trò vì thấy đầu óc nóng rực lên, mắt nảy đom đóm. Nghề làm xiếc của Nhân đến thời kỳ cùng mạt rồi. Nhân bỏ Hải Dương về Hải Phòng giữa lúc người đời đang vui cùng xuân mới. Rời cái tỉnh nhỏ lèo tèo vài phố vắng đến một thành phố sầm uất, Nhân hy vọng sẽ kiếm được món tiền kha khá đủ cho Nhân chuộc bộ áo quần gán cho mụ hàng cơm và cắt mấy chén thuốc. Xe lửa qua khỏi cầu Phú Lương lại bắt đầu phóng rất nhanh, đến các quãng đường vòng tưởng như xe sắp chồm ra ngoài đường sắt. Ánh nắng vàng tươi đã hừng khắp bầu trời không gợn một vết mây đen, rồi tràn ngập mênh mông vùng quê yên lặng trong những mảng hơi nước mong manh. Khi mặt trời lên cao và gió lồng lộng thổi tung cát bụi lên thì đâu đâu cũng vang động. Từ cánh đồng bao la luôn luôn dướn lên và cúi rạp xuống những ngọn lúa xanh rờn, từ những mặt nước luôn luôn rùng lên những gợn sóng đến những chòm cây, những lũy tre đều lấp lánh ngun ngút sinh khí, đều kêu gọi lòng ham sống của con người. Hễ mày nhìn những cánh chim nhịp nhàng bay về một phía trời ửng hồng, Nhân phút chốc mất hết những sự chán nản, buồn phiền. Nhân hân hoan cảm thấy nếu mình còn sống thì thế nào cũng gặp những ngày sung sướng, không phải bằng nghề này, nhưng bằng nghề khác. Lòng Nhân nhẹ lâng lâng và êm ấm. Nhân không còn nghĩ đến những cảnh vừa qua. Nhân nằm liệt trong những quán trọ bẩn thỉu, đã không được một ai săn sóc, lại còn bị hắt hủi, xua đuổi. Tâm trí Nhân cũng rũ hết cả mọi sự căm hờn, phẫn uất. Xuống ga Hải Phòng, đeo túi vải trên lưng, Nhân đi lên ngã 6, rẽ xuống phố Tám Gian. Thấy không có mấy đám bạc và nhiều trẻ con, Nhân quật ra phố Cầu Đất. Phố này có bóp cảnh sát, các đám bạc cùng mặt không thể họp được. Nhân phải lên phố khách, đến vườn hoa đưa người thì Nhân dừng lại. Nhân đặt cái túi vải xuống nền gạch, Nhân tháo miếng vải vàng trước kia lợp mui xe đeo ở phía sau lưng ra. Nhân quăng nốt cái mũ dạ tàng rúng ró lên cái túi đó. Cuối cùng, Nhân mặc một may ô đỏ dòng dọc đen và một quần cộc láng thâm cạp trắng. Đoạn lấy ở túi vải ra cái kèn bằng hai ống đu đủ, gióng nhỏ và dài cắm vào đầu gióng ngắn và to. Nhân phồng má lên thổi một bài kèn. Cũng như lần trước, trăm nghìn lần trước, điệu kèn nhà binh lúc thắng trận kia đã kéo đến chung quanh Nhân rất đông người. Nhân hởi dạ, ngẩng mặt lên trời, dùng hết hơi thổi nốt một đoạn cuối. Sao hôm nay điệu kèn vang to thế? Hay bởi dạ dày Nhân rỗng quá nên Nhân nhiều hơi chăng? Điệu kèn bỗng ngừng, dưới ánh mặt trời đã chói lọi gay gắt. Nhân đen từ từ đưa ngang cánh tay khẳng khiu gạt mồ hôi trán. Một giọt rơi xuống mắt, xót quá. Nhân phải dụi dụi một hồi lâu bằng mảnh khăn bông dắt ở cặp quần. Rồi Nhân nhắc miếng vải vàng dài ra giữa thềm gạch. Bắt đầu từ phút này, Nhân đen mới được người ta chú ý một cách sốt sắng. Chung quanh Nhân có tới hàng trăm người, nhiều nhất là trẻ con, đến cánh phu phen ế việc, những người đi ở vờ vịt ra máy lấy nước và vài bọn đàn bà nhà quê bỡ ngỡ ra tỉnh. Nếu không có mấy người quần trùng áo dài và mấy người lính vừa uống rượu ở hàng ra, thì tốp khán giả nọ sẽ làm Nhân đen dù kiên tâm tới mực nào cũng phải nản lòng. Với những người xem cũng túng thiếu, cũng bệ rạc như mình, thì Nhân còn trông hòng gì? Nhân đen đi ngược bằng tay 3-4 lần chung quanh hè, lại đến rồng cây chuối và nhào lộn trên mặt đất. Nhân như không phải là một người bằng xương mà toàn bằng thịt. Lưng Nhân đúc uốn cong như lưng tôm, hai chân Nhân lộn ngược về đằng sau quặp lấy cổ, cánh tay Nhân như rắn vờn trên mặt đất. Bao nhiêu tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không ngớt. Trong phút ấy, từ người lớn đến trẻ con tưởng chừng như đã lạc vào được một rạp xiếc nào, họ không ngờ bỗng dưng lại được khoái chí đến chừng ấy. Trời, một cuộc vui hiếm có làm sáng lên cả một quãng ngày đói khó của một đời hèn hạ kéo dài. Những đứa trẻ con ăn mày, những đứa trẻ bán hàng rong ế ẩm thích quá nhảy như choi choi, những người phu khuân vác mồ hôi chảy đẫm trên lưng da bóng nhẫy, và những người lính sặc hơi rượu gật gù, được, được, giỏi. Những người đàn bà quê mùa cả thẹn không dám cười to thì đờ mặt ra nhìn. Nhưng Nhân đen đã thở bằng tai sau hai trò nhào lộn trên hai sợi dây thép. Nhảy xuống đất rồi mà Nhân còn quay tròn đi một vòng, vì mắt Nhân bắt đầu tia ra những đốm sáng, và hình như trong đầu Nhân óc rào rạt đập vào thành sọ. Nhân phải nhắm nghiền mắt lại, đứng lặng đi. Nhân vội rút khăn tay lau má và thấm mồ hôi trán. Đoạn Nhân vươn vai thở hắt mạnh ra mấy cái, bao nhiêu sự nhọc mệt bỗng biến mất. Thân thể và tâm trí Nhân trở nên nhẹ nhàng tươi tỉnh. Đời sống cấm ngặt Nhân không được một giây nào chán nản và ủy mị. Phải luôn luôn hoạt động và hớn hở như là ánh nắng tưng bừng nô rỡn trên cây cỏ đầy nhựa mạnh của trời xuân. Không ngờ Nhân sắp sửa xin tiền, đám khán giả càng khen và thúc giục. Làm nữa đi, làm nữa đi, làm nữa đi, Kìa, người xem càng ngày càng kéo đến đông kìa. Thế nào cũng được nhiều tiền đấy. Nhân cười, không đáp. Nhân chật cái mũ nồi đội lệch trên đầu ra. Nhân thong thả đi lại chỗ những người vừa nói, lễ phép. Vâng, nhà nghề xin làm nữa, nhưng xin các chư ông, chư bà hãy thưởng cho ít nhiều để nhà nghề phấn khởi làm nhiều cho lạ về sau. Nét mặt tươi tỉnh của những người nọ phút biến đi. Có người lắc đầu một cái rồi ngoảnh mặt, lùi về đằng sau. Nếu là đứa trẻ ăn mày thì Nhân sẽ kèo nhèo. Nhưng đây chả gì, thì Nhân cũng là một nhà nghề, một kẻ đem tài năng mình ra phô diễn để kiếm tiền, nên Nhân chỉ đưa mắt nhìn rồi chìa mũ xin mấy người lính. Sự làm thinh và luống cuống của mấy người khách loại sang này cũng làm Nhân chán ngán. Nhân phải đến xin người khác. Tuy ăn vận bảnh bao, nhưng những người này cũng lắc đầu như những người trước. Và đến người thứ 10, thứ mười mấy đều lẳng lặng rồi bỏ đi hẳn chỗ khác. Rồi những phu phen, những đàn bà nhà quê cũng làng dần. Còn lại mấy chục đứa trẻ suýt soát tuổi Nhân dương những con mắt thao láo ra nhìn. Ngay bấy giờ, những tiếng nhạc kêu xoang xoảng từ đầu phố tới. Nhân ngẩng đầu lên trông, một thằng bé tóc húi kiểu móng lừa dựng ngược, quần áo vải xanh thô, giày đen đế kép, vừa đi vừa tung đôi dao sáng loáng, vừa lắc một chuỗi nhạc đồng, kêu gọi người xem anh nhà nghề này hát những tiếng hát rất lạ. Xế cô ba lý sành ế ề ê, xế cổ bà lý sành ề ề ề ề ề ề. Lũ trẻ nhỏ bỏ ngay Nhân, chạy xúm đến chung quanh thằng bé nọ. Bọn đàn bà và phu phen lại kéo đến liền. Phút chốc trên thềm hè còn trơ mỗi mình Nhân, mà đằng đầu phố lại đông nghịt những người. Thằng bé múa dao hời dạ, tung thêm một con dao nữa và ráng sức ném nhanh hơn, vừa lắc mạnh chuỗi nhạc. Cái giọng nhè nhè của nó cố dướn cao lên. Ế ề ê, ế ề ê, xê cô ba lý sành ế ề ê, xê cố bà lý sành ề ề ê, ế ề ê. Hơn cả lần xem Nhân nhào lộn trên dây thép, tốc người xem vẫn tốc khán giả của Nhân vỗ tay reo hò. Thằng bé múa dao bỗng dừng tay, nó rút một cái khăn mặt bông cũng dắt ở cặp quần ra lau mồ hôi chán và tháo cái bình nước đeo ở sau lưng tu một hơi dài. Mặt nó đỏ bừng đã dịu dịu, nó cởi cái áo cụt tay ném phăng xuống đất, mắc xích sắt vào một đôi dao, đoạn trọ trẻ nói: các ông các bà từng lôi ra, từng lôi ra. Dứt lời, nó cầm chắc hai lưỡi dao có chuôi nối dây xích, hất một lưỡi dao khác. Lưỡi dao này vừa rơi xuống, thằng bé không bắt bằng tay mà lấy một chuôi dao trong tay hất bắn chuôi dao kia lên. Đồng thời, một lưỡi dao sáng loáng khác vọt lên theo. Nguy hiểm hơn, không dùng chuôi dao, nó dùng đoạn dây xích căng thẳng mà hất cả hai con dao cho tung lên và lộn mũi xuống. Nó tung rất nhanh, mắt nó lấp lánh loang loáng, vầng trán bóng rô hẳn ra cũng nhịp theo. Trò nhào lộn của Nhân trên dây thép đã nguy hiểm, nhưng đem so sánh với trò múa dao của anh nhà nghề, người tàu này còn thua kém xa. Nếu không cứng tay, nếu không tinh mắt, nếu chỉ nghĩ làng ra một giây, thì hai mũi dao sắt nhọn và mỏng kia sẽ cắm sâu hoặc trên đầu hoặc giữa mặt, những tia máu sẽ vọt lên. Tiếng nhạc đồng càng xoang xoảng, tiếng hát kỳ lạ càng cất cao lên và dồn dập để kêu gọi và thúc giục những ai chậm đến xem. Hai lưỡi dao tung lên rơi xuống, chỉ còn là những dòng sáng tới tấp. Nhân quên hẳn mình đang cần phải kiếm tiền nuôi miệng bữa chiều nay và những bữa ngày mai. Nhân thẫn thờ trông anh bạn giang hồ không quen của mình trổ tài năng. Bỗng chàng nhạc đồng rung lên một hồi thật dài rồi ngừng tiếng. Hập, bốn lưỡi dao chập cả lại vào bàn tay phải. Thằng bé múa dao quỳ một gối xuống đất. Nó cúi đầu chào tất cả mọi người. Cánh tay phải nó duỗi thẳng ra, bốn mũi dao đỡ lấy một cái giỏ mây xinh xắn. Nó yên lặng chờ những xu hào. Không thể nói nhanh tới chừng nào, những cảm giác chua cay và đau đớn ran lên khắp người Nhân. Nhân không thể cầm lòng nhìn thằng bé dạn dày ở đất khách quê người và lang thang bơ vơ kia quỳ lâu thêm một phút nữa để chìa giỏ xin tiền những người xem kia, chỉ có thể xem không và ngượng ngệu rút lui. Chỉ thêm một phút nữa, con tim trơ trọi của Nhân sẽ vỡ tan. Nước mắt đã tràn ra, Nhân chạy vội lại đỡ thằng bé múa dao kia dậy. Nhân muốn nói với nó một câu gì nhưng cổ họng đã nghẹn ứ mất rồi. Tôi dạy học. Những trường ấy ở những vùng ngoại ô mà nhà cửa chen chúc trong một làn không khí nồng nực mùi hôi thối của rác rưởi và ao lầy, ở những ngõ hẻm giữa những phố xá sầm uất mà người và vật lúc nhúc trong nhớp nháp bụi bặm, những tốp học trò lóc nhóc từ 6, 7 tới 10 tuổi trông coi và dạy bảo là những ông thầy cằn cỗi, bơ phờ, trạc 4, 50 hay những cậu giáo 17, 18 tuổi, cuộc đời sơ sát và tâm hồn đầy chán nản. Những trường ấy cũng như những kẻ trọng tội bị truy nã, lẩn lút trong những gian nhà ở góc vườn, ở xó gác hay ở dưới hàng hiên. Vì học trò không lấy được giấy khai sinh và là con những gia đình cùng khổ. Vì thầy dạy không có giấy phép, bởi khai trình khó khăn, phiền phức và không thể chạy được nào tiền đóng bàn ghế, tiền thuê nhà trong lúc sinh hoạt vô cùng đắt đỏ này. Học lần lút mỗi tháng mất từ 4, 5 tới 6, 7 hào, dạy lần lút từng giờ, lo sợ, hồi hộp, mỗi tháng kiếm 6, 7 đồng bạc, món tiền nuôi sống một cách hèn hạ những con người nheo nhóc, giờ trò, giờ thầy. Hơn 3 năm, tôi đã là một cậu giáo. Hơn 3 năm, tôi đã nhờ cái nghề gõ đầu trẻ lần lút này mà nuôi sống được cái miệng tôi, được người mẹ hiền quá của tôi, được người chú dượng khờ khạo, lẩm cẩm và đứa em gái dại dột của tôi. Xóm tôi ở là xóm C. Cái xóm mà người lạ lớ ngớ đi vào thì không thể nào tránh được nạn bóp mũ, giật khăn ở những con đường chật hẹp, ngoằn ngoèo, hai bên ngập ngụa rác rưởi. Một cái xóm cặn bã, nó chứa chấp một phần đông phu sáu kho, những phu đánh đá ngỗ ngược cả từ đứa con gái còn để tóc xõa đến những đàn bà đã có 7, 8 con, những tốp làm xe thất thường, những bọn thợ linh tinh, những đàn bà buôn thúng bán bưng và những me tây gái kiếm tiền cùng mạt nhất. Một cái xóm mà đường đi thường lụt máu vì một cái mở bát chạc, một ván bài ù không được tiền, một giọng cười khiêu khích của người con gái không cần đẹp lắm nhưng lẳng lơ. Nhưng mọi người đối với tôi đều tử tế, họ mến tôi lắm. Những cha mẹ học trò dù hung bạo chừng nào cũng kính nể tôi, vì tôi là cậu giáo, người đã dạy con cái họ. Chữ này là chữ C, nó giống cái lưỡi câu. Chữ này là chữ O, nó tròn như quả trứng. Chữ này là chữ Ơ thì thêm cái móc. Chữ Ô thì thêm cái dấu mũ. Lơ Danh Đông là gà sống Tây. La Pun Lơ là gà mái. Pere là cha. Mere là mẹ. Và nào luân lý, vệ sinh, toán pháp, địa dư. 3 tháng, mỗi tháng 4 hào, tất cả 1 đồng 2. Món tiền thường thua những lúc mở bát liều. Chỉ mất có 1 đồng 2 mà các cha mẹ nọ được xem con mình viết, con mình làm tính, và sung sướng khi nghe nó đọc lai nhai những bài học thuộc lòng của tôi đặt ra. Đàn con ngày khôn lớn, cha mẹ ngày héo hon, sữa mẹ dần cạn hết, thân cha một gầy mòn. Làm con nên nghĩ tới công ơn trời bể kia, giữ tình thương đầm thắm, đừng bao giờ san chia. Hơn 3 năm, cái gia đình 4 người của tôi đã sống bằng số tiền học thu hàng tháng. Hơn 3 năm, chúng tôi yên lặng sống trong 2 căn nhà, một căn kê một cái giường, một cánh phản và một hòm chân. Dưới đó xếp nào thạp gạo, vại dưa, rổ bát, nồi niêu. Một căn có khoét cửa sổ hẳn hoi và không che liếp. Gian thứ hai này là gian lớp học, kê chật ních 4 cái bàn học dài và 4 hàng ghế bằng chân niễng và các ghế đầu ghép lại, hay một mảnh ván kê lên bệ gạch. Hơn 3 năm, tôi đã sống với hơn 20 học trò, ngồi chen chúc nhau, có khi phải leo cả lên cái bàn một chân của thầy giáo. Hơn 20 đứa trẻ lau nhau, rách rưới, con các phu phen, người buôn bán nhỏ nhặt, gánh nước, bồi bếp. Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, con vào học ngày nào họ trả tiền ngày ấy, họ trả rất sòng phẳng, vì cậu giáo nghèo, và hơn nữa họ còn tỏ ý thương và mến tôi. Tôi còn ít tuổi, mới 17, họ chỉ thấy tôi chúi mũi vào sách và cặm cụi viết. Họ chẳng biết tôi viết những gì mà cứ hết tập này lại tiếp luôn tập giấy khác, và đêm nào cũng như đêm nào, khuya lắm mới tắt đèn. Hơn 3 năm, tôi đã yên lặng sống trong sự cần mẫn làm việc, trong sự túng thiếu luôn luôn và trong tình thương xót của một người mẹ và một người em gái muốn có việc làm mà không sao được. Hơn 3 năm, tôi đã sống bằng đồng tiền máu mủ của những cha mẹ cũng cùng khổ như tôi, hay có khi hơn tôi. Đã có lần tôi hỏi một đứa học trò thường thiếu tiền học. Bá cháu lĩnh lương chưa? Ghi chú, bá tức là bố. Hết ghi chú. Con bé tóc xõa hung hung và óng ánh như tơ này ngước mắt nhìn tôi. Mắt nâu trong của nó mờ đi sau những màng nước dày và óng ánh. Nó nghẹn ngào. Thưa cậu, bá cháu mất việc từ tháng trước rồi. Và một đứa nữa. U cháu nghỉ chợ hay sao mà cháu chưa trả cậu tiền? Thằng bé để tóc rẽ và lúc nào cũng có nụ cười trong đôi mắt sáng ấy, đáp lời tôi gọn lòn. U cháu mới đẻ 2 em bé thì đi sao được? Tôi đã cố gắng giữ tiếng nấc trong cổ họng và quay rất nhanh mặt đi để chùi nước mắt khi thằng An béo xị và ụt ịt như con lợn khoe với tôi. Thưa cậu, bá con bị bắt bỏ bóp. Sao thế cháu? Thằng An nói nhiều lắm, nhưng tôi không muốn nhắc lại, vì mỗi lời ngọng nghịu của đứa trẻ mới 9 tuổi đầu mà đã chịu đói luôn luôn này như một mũi kim ấn từ từ vào tim tôi. Thưa cậu, người ta bắt cả gánh hàng của bá cháu nữa. An, Phòng, Như, Lết, vân vân, các em nhỏ của tôi, cha mẹ các em đã giúp tôi sống trong 3 năm đói kém và cùng cực vô cùng. 3 năm mà tôi luôn luôn hồi hộp, lo sợ, mỗi khi có đội xếp Tây hay ta cũng vậy, đi vào trong xóm. Nhưng 3 năm ấy, các em đã cho tôi nhiều phút sung sướng đến tê tái khi các em biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ chỉ sau vài tháng. Và khi các em bi bô đọc những tiếng một chữ Pháp. Trong 3 năm, các em đã cho tôi hưởng một cách thầm lặng, nhưng thấm thía tình quyến luyến trìu mến của bầy chim nhỏ với một bàn tay thương mến dịu dàng tung thóc. Xa xôi lắm, hơn 4 năm rồi. Tôi thôi nghề gõ đầu trẻ này được hơn 4 năm. Sự hoạt động đã lôi cuốn tôi đi hết tỉnh này sang tỉnh khác, và các sự thay đổi dồn dập trong đời đã làm mờ đi bao nhiêu kỷ niệm của 3 năm tôi kiếm sống một cách lẩn lút như kẻ gian ác. Mỗi khi tôi nhìn về quãng dĩ vãng tối tăm kia, mắt tôi vẫn lạnh rợi như nhìn một cảnh gì hoang vắng qua làn mưa bụi mau hạt về một chiều đông mịt mờ.
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đây buông lưng là tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng giã rời cùng mây sáng về. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây trước lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mắt như nhung tiêu điều, sương thướt tha bay. Thank you.